Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018. Hội nghề cá Việt Nam vừa có văn bản tố giác hành động phi pháp và dã man của tàu Trung Quốc khi đâm chìm một tàu cá của Việt Nam, khiến 6 ngư dân Việt suýt mất mạng.
Để bảo vệ quyền lợi của bà con ngư dân thì chúng tôi đã lên tiếng và đề nghị yêu cầu là chấm dứt cái đặt đi đặt lại nhiều lần cái kiểu cho tàu đâm vào tàu cá Việt Nam ở vùng biển Việt Nam.
Đó là nhận định của Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam, Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Trung Quốc hoan nghênh quan chức Mỹ tới xử lý tranh cãi thương mại. Mỹ phê phán Trung Quốc, Nga, Triều Tiên trong báo cáo nhân quyền.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tuổi Trẻ, một trong các nhật báo được coi là lớn nhất Việt Nam, hôm 21 tháng 4 đã gửi lời xin lỗi chân thành tới các độc giả sau khi xuất hiện cáo buộc một nhân viên của báo hãm hiếp một cộng tác viên là nữ sinh viên báo chí. Trong bài viết có tựa đề đề nghị cơ quan pháp luật làm rõ vụ việc nhà báo Anh Thoa, tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng lãnh đạo báo đã nhận được đơn xin thôi nhiệm vụ trưởng phòng truyền hình của nhà báo Anh Thoa, tức Đặng Anh Tuấn, và đã chấp thuận đơn này. Đây là nghi can trong vụ nữ cộng tác viên của báo tố cáo bị cưỡng hiếp, gây rúng động báo giới Việt Nam vài ngày qua. Ông Anh Thoa được trích lời nói rằng, cho dù đúng hay sai, tôi vẫn là người không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phủ nhận cáo buộc và kêu gọi cơ quan điều tra của công an vào cuộc. Tuổi Trẻ buộc phải lên tiếng hôm 19 tháng 4, một ngày sau khi xuất hiện trên trang mạng xã hội tin tức về một vụ nữ cộng tác viên của báo tự tử sau khi bị cưỡng hiếp mà báo này nói là không chính xác. Tờ báo viết, vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của báo Tuổi Trẻ cũng như nhà báo, những cộng tác viên đã và đang làm việc tại Tuổi Trẻ. Ban biên tập báo Tuổi Trẻ gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả bạn đọc và những người yêu mến Tuổi Trẻ vì đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này, đã làm buồn lòng bạn đọc và công chúng của Tuổi Trẻ trong những ngày qua. Hôm 22 tháng 4, báo chí trong nước dẫn lại một công văn của Khoa Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh với chữ ký của trưởng khoa Huỳnh Văn Thông viết rằng rất thất vọng với phát ngôn của báo Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 4. Công văn có đoạn, chúng tôi muốn lưu ý chúng ta cần nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề là nữ sinh viên đã chịu đựng một quá trình khủng hoảng tâm lý nặng nề làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần, khiến cô ấy suy kiệt sức khỏe và phải đối diện với quyết định tiêu cực về cuộc đời mình. Mong muốn của Khoa Báo chí và Truyền thông là ban biên tập báo Tuổi Trẻ phải có trách nhiệm xác minh, làm rõ bản chất vụ việc trên tinh thần tôn trọng những thông tin, chứng cứ mà nữ sinh viên đã can đảm chấp nhận đánh đổi rất nhiều để lên tiếng tố cáo.
Hội nghề cá Việt Nam vừa có văn bản tố giác hành động phi pháp và dã man của tàu Trung Quốc khi đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm 20 tháng 4, khiến cho 6 ngư dân Việt suýt mất mạng, đồng thời yêu cầu giới hữu trách gia tăng áp lực đòi Bắc Kinh phải truy cứu trách nhiệm và bồi thường cho những ngư dân đang đứng trước nguy cơ phá sản và nợ nần. Trả lời phỏng vấn của VOA vào tối 23 tháng 4, tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xác nhận hành động đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản cho ngư dân Việt Nam của phía Trung Quốc đã lặp đi lặp lại nhiều lần và đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, mặc dù Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối. Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng nói,
những đứa đấy lặp đi lặp lại, nó không có cái giảm sút gì cả, mà có thể là đầu năm nay nó có thể là tăng lên. Vậy cho nên là chúng tôi cũng kiến nghị cách mạnh mẽ hơn và đề nghị là về phía chính phủ, như tôi cũng có nói, tức là các cơ quan chấp pháp phải tăng cường cái hiện diện hơn nữa để nhằm ngăn chặn trước, đừng để xảy ra những cái chuyện này. Trong vùng biển của Việt Nam mà tàu của nước ngoài vào và lại còn đâm vào tàu Việt Nam nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái việc chúng tôi là yêu cầu có lên kiến nghị ngoài cái việc phản đối của Trung Quốc, nhưng đồng thời phía mình cũng phải có những cái nỗ lực nhất định để nhằm hạn chế những cái việc đáng tiếc xảy ra.
Theo báo cáo của Hội nghề cá, vào khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 4, tàu cá QNG90332 của ông Nguyễn Tấn Ngọt, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã bị hai tàu Trung Quốc mang số hiệu 45103 và 46001 đâm chìm rồi bỏ đi khi họ đang đánh cá trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền và hiện nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Kể lại với báo giới, ngay khi vừa đặt chân về tới đất liền đêm 22 tháng 4, chủ tàu Nguyễn Tấn Ngọc cho biết tàu của ông đã bị đứng máy sau hơn một tiếng đồng hồ bị hai tàu Trung Quốc rượt đuổi. Năm người của phía Trung Quốc mà ông Ngọc mô tả là bọn lính, trong trang phục màu đen, đã bắt ông và các thuyền viên khác phải viết ra họ tên, quê quán và lăn tay, rồi sau đó bỏ đi. Ông Ngọt nói với báo chí rằng hai chiếc tàu Trung Quốc đều kẹp vô tàu tôi và va đụng liên tục nên tàu tôi bị dập đồng hồ và bể ván, nên tàu từ từ bị đắm. Sáu ngư dân Việt Nam đã phải dùng bộ đàm để kêu cứu và được tàu cá của ông Nguyễn Chính cứu vớt kịp thời khi tình trạng sức khỏe của họ đã như gần chết. Thanh niên dẫn lời ngư dân Chính nói: trước đó, tàu của ông Nguyễn Chính cũng phải tháo chạy vì bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, dẫn đến mất liên lạc với tàu của ông Nguyễn Tấn Ngọt. Trong văn bản báo cáo ngày 22 tháng 4, Hội nghề cá lên án hành động phi pháp giả mang tiếp theo của Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa tính mạng của ngư dân khi họ đang hành nghề trong khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cho biết thêm:
để bảo vệ quyền lợi của bà con ngư dân thì chúng tôi biết là cũng lên tiếng phản đối và yêu cầu phía bộ ngoại giao cũng như bên phía Việt Nam là phải có cái yêu cầu phía bên kia phải truy cứu trách nhiệm và bồi thường, và lên tiếng là đề nghị yêu cầu là chấm dứt cái lặp đi lặp lại nhiều lần cái kiểu cho tàu đâm vào tàu cá Việt Nam ở vùng biển Việt Nam.
Kể từ tháng 3 tới nay đã có hơn 10 tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm va, cướp phá tài sản, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Nhiều ngư dân cho biết, ngoài việc cướp bóc, phá hỏng máy móc ngư cụ nhằm triệt đường sống, người Trung Quốc còn sử dụng vũ lực đối với ngư dân và ép họ phải chuyển toàn bộ hải sản đánh bắt được lên tàu của Trung Quốc, theo báo Tuổi Trẻ. Giữa tháng trước, Bộ Ngoại giao đã phản đối quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông, kéo dài từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 16 tháng 8. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho rằng lệnh cấm xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế. Hiện chưa rõ hành động đâm tàu cá của ngư dân Việt Nam có liên quan tới quy định cấm đánh bắt cá này hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc hôm 23 tháng 4 đã ký văn bản hợp tác quân sự về một tầm nhìn chung sau khi hai bên tổ chức các cuộc đàm phán song phương tại thủ đô Seoul. Hãng thông tấn Yonhap trích lời các viên chức quân sự cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yang-mu và người đồng cấp Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ký văn bản có tên Tuyên bố chung về tầm nhìn hợp tác quân sự. Tuyên bố kêu gọi việc mở rộng các cuộc trao đổi giữa nhân dân với nhân dân, quan hệ đối tác trong ngành quốc phòng và hợp tác liên quan đến các vấn đề quân sự khác, bao gồm các hoạt động gìn giữ hòa bình, viện trợ nhân đạo, an ninh đa phương và tìm kiếm quân nhân bị mất tích. Tuyên bố này theo sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của hai nước khi Tổng thống Moon Jae-in đến thăm Việt Nam vào tháng 3. Bộ trưởng Song trao đổi với phía Việt Nam về những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Moon nhằm mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và yêu cầu phía Việt Nam ủng hộ cho những nỗ lực này. Theo các viên chức quốc phòng Hàn Quốc, Đại tướng Lịch bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên triều trong tuần này sẽ giúp giải trừ hạt nhân và mang lại hòa bình lâu dài ở bán đảo Triều Tiên. Ông Lịch cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Seoul trong việc cải thiện quan hệ ngoại giao và quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam loan tin chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 nhằm nâng tầm hợp tác quốc phòng lên giai đoạn mới, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc sâu rộng và thực chất thông qua trao đổi các nội dung và biện pháp cụ thể.
Ba chiến hạm của Australia từng vấp phải tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông hôm 22 tháng 4 rời Việt Nam sau chuyến thăm thiện chí nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai tàu khu trục và một tàu hậu cần với tổng cộng 73 sĩ quan và gần 600 thủy thủ trên khoang, tới thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 4 sau khi đối đầu với các tàu hải quân Trung Quốc lúc đi ngang qua vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các hình ảnh đăng tải trên trang Facebook của Đại sứ quán Australia ở Việt Nam cho thấy thuyền trưởng, thủy thủ đoàn từ ba tàu tiếp kiến với các sĩ quan cấp cao của quân đội Việt Nam cũng như giao lưu, tiến hành trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trên tàu hải quân, bao gồm công tác y tế trên biển, tìm kiếm và cứu nạn. Đại tá Nerali McDonald, tùy viên quốc phòng Australia tại Việt Nam cho biết rằng sau 17 năm, đây là lần thứ hai Australia có 3 tàu hải quân vào thăm Việt Nam, đồng thời đúng 2 năm nước nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược, kỷ niệm 20 năm hợp tác quốc phòng, 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà McDonald nói thêm rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được mở rộng trên các lĩnh vực như đối thoại chiến lược, các chuyến thăm cấp cao, cũng như hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như giáo dục và đào tạo, hợp tác giữa lực lượng đặc công Việt Nam và lực lượng tác chiến đặc biệt Australia, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, an ninh trên biển, an toàn bay và trao đổi thông tin. Thông cáo của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam không đề cập tới thông tin được báo chí Úc loan tải trước đó về việc các tàu trên bị thách thức trên Biển Đông. Chuyến thăm của các chiến hạm tới thành phố Hồ Chí Minh diễn ra gần một tháng sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Canberra và đôi bên đã quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Chưa rõ là sau khi rời Việt Nam, các tàu của Úc có đi ngang qua Biển Đông nữa hay không. Bộ Quốc phòng Australia tuần trước ra thông cáo nói rằng các tàu và máy bay Australia sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải và bay ngang theo luật quốc tế ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc theo Reuters hôm 19 tháng 4 cho biết các tàu hải quân của nước này và Australia đã chạm trán trên Biển Đông và phía Trung Quốc đã hành động một cách chuyên nghiệp và đúng luật. Bác bỏ các tin tức nói rằng các tàu của quốc gia đông dân nhất thế giới đã tỏ ra thách thức. Cùng với Mỹ, Anh và Ấn Độ, Australia thời gian qua có nhiều tuyên bố liên quan tới Biển Đông, nhất là về quyền tự do hàng hải ở vùng biển mà nước này không có tuyên bố chủ quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc hôm 22 tháng 4 cho biết nước này hoan nghênh kế hoạch thăm Bắc Kinh của các quan chức hàng đầu Hoa Kỳ nhằm thảo luận các vấn đề thương mại và kinh tế, nhất là căng thẳng hiện thời liên quan đến việc áp thuế giữa hai nước. Reuters dẫn lời tuyên bố ngắn đăng trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng phía Trung Quốc đã nhận được thông tin cho biết phía Mỹ hy vọng sẽ tới Bắc Kinh để thảo luận các vấn đề kinh tế và thương mại. Bộ này được trích lời nói tiếp rằng Trung Quốc hoan nghênh điều này. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steve Mnuchin hôm 21 tháng 4 nói rằng ông tiếp tục có các cuộc thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc để tìm cách xử lý các khác biệt về thương mại và nói rằng ông có thể tới Trung Quốc. Ông Mnuchin nói, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thời gian hay về các xác nhận khác, nhưng một chuyến đi đang được cân nhắc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ từ chối cho biết ông muốn gì trong thỏa hiệp thương mại với Trung Quốc, theo Reuters. Hoa Kỳ đe dọa sẽ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 150 tỷ đô la từ Trung Quốc để buộc Bắc Kinh phải thay đổi các chính sách về công nghiệp mà Washington nói rằng nhằm chiếm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Trung Quốc cũng dọa sẽ đáp trả nếu Washington thực thi việc áp thuế đó. Việc Úc và Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận Mỹ-Phi thường niên năm nay sẽ gây áp lực lên Trung Quốc và có thể châm ngòi cho sự leo thang các cuộc tập trận quân sự. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila hôm thứ Năm cho biết các cuộc diễn tập Bali Katan với các nước Đông Nam Á kéo dài từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 sẽ bao gồm các lực lượng đa quốc gia đến từ Úc và Nhật Bản để huấn luyện, đồng thời mời nước Anh trong tư cách quan sát viên. Nước Úc đã tham gia các cuộc diễn tập thường niên này từ năm 2014 cho tới nay. Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã nói rằng ba nước này muốn duy trì Biển Đông rộng 3,5 triệu km2 và dầu tài nguyên trong tình trạng mở rộng cho quốc tế sử dụng. Trung Quốc đòi chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông dựa trên điều mà họ mô tả là quyền sử dụng lịch sử của họ tại vùng biển này. Tuần trước, trang web của quân đội Trung Quốc cho biết một đoàn tàu hải quân bao gồm một tàu sân bay đã tiến hành một loạt các cuộc diễn tập trên Biển Đông. Các cuộc tập trận tổ chức tại Philippines có thể châm ngòi cho một đợt tập trận mới của Trung Quốc trên biển, theo lời giáo sư Oh Eng San, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nanyang, Singapore. Ông Oh nói, tôi tin rằng trong tương lai gần, chúng ta có thể chứng kiến mức độ thường xuyên của các cuộc diễn tập như vậy tăng lên, bởi vì một mặt phía Trung Quốc thể hiện thái độ sẵn sàng bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông, trong khi liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cũng cứng rắn không kém trong cố gắng thực thi quyền tự do hàng hải. Hiện đã trong mùa thứ 34, các cuộc diễn tập Mỹ-Philippines đã tránh tập trận trong Biển Đông hồi năm ngoái sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nhậm chức tại Manila. Ông Duterte đã tạm gác vụ tranh chấp chủ quyền hàng hải với Trung Quốc trên một phần Biển Đông để xoay sang kết thân với Bắc Kinh và vận động đầu tư từ nước này. Đại sứ quán Mỹ cho biết các cuộc diễn tập năm nay bao gồm công tác xây dựng lại 5 trường học và cung cấp các dịch vụ y tế tại Philippines. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng sự tham gia của nhiều nước vốn vẫn chỉ trích tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông có thể châm ngòi cho một loạt các cuộc tập trận của Trung Quốc. Trong tháng này, Hải quân Trung Quốc thách thức các tàu chiến Úc trên đường sang thăm Việt Nam, một trong những nước tranh giành chủ quyền Biển Đông với Bắc Kinh, theo tường trình của hệ thống truyền thông Úc ABC. Trung Quốc còn tranh giành chủ quyền với đối thủ kinh tế Nhật Bản tại một số vùng biển trên biển Hoa Đông. Trong năm qua, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã lần lượt điều tàu vào Biển Đông gây bất bình cho Trung Quốc. Jay Batong Bakao, giáo sư trường luật và hàng hải quốc tế của Đại học Philippines, nhận xét. Xét trên việc Trung Quốc đã phát triển các khả năng quân sự, lẽ đương nhiên là nước này sẽ tiếp tục diễn tập và nâng cao khả năng, và họ sẽ làm như vậy để đáp trả các cường quốc mà họ cho là bên ngoài, không phải là một bên trong các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tháng 11 năm ngoái, các nhà lãnh đạo Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Ấn Độ, nhóm thường được gọi là Bộ Tứ, đã gặp nhau ở Manila để thảo luận việc duy trì Biển Đông rộng mở cho quốc tế sử dụng. Tháng 1 năm nay, Thủ tướng Ấn Narendra Modi cam kết với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng nước ông sẽ tăng cường hợp tác về các vấn đề hàng hải. Giáo sư quản lý chiến lược tại Đại học Deakin ở Úc, ông Stuart Orr, nói rằng Bộ Tứ Mỹ-Nhật-Ấn-Úc đặt nặng tầm quan trọng của tuyến hàng hải huyết mạch đi ngang qua Biển Đông. Khoảng 1/3 hàng hóa được vận chuyển qua tuyến hàng hải này. Philippines, một trong những nước tuyên bố chủ quyền một phần Biển Đông, là thuộc địa cũ của Mỹ. Hoa Kỳ đã bảo vệ nước này về mặt quân sự từ những năm 1940, đặc biệt sau khi đóng cửa căn cứ hải quân Mỹ tại Vịnh Subic hồi năm 1992. Giáo sư Orr cảnh báo có thể Philippines đã cho phép Hoa Kỳ mời các nước khác tham gia diễn tập năm nay như một cách để vòi thêm tiền viện trợ của Bắc Kinh. Vào cuối năm 2016, Trung Quốc đã cam kết viện trợ và đầu tư 24 tỷ đô la cho Philippines.
Mỹ hôm thứ Sáu gọi Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên là những chính phủ đáng phê phán về mặt đạo đức vì Mỹ nói họ vi phạm nhân quyền trong nước của họ mỗi ngày, khiến các nước này trở thành những thế lực gây bất ổn. Công bố báo cáo nhân quyền toàn cầu của Bộ Ngoại giao năm 2017, quyền Ngoại trưởng John Sullivan cũng nêu đích danh Syria, Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela là các nước có thành tích nhân quyền kém cỏi. Nhân quyền được cải thiện ở Uzbekistan, Liberia và Mexico là những điểm sáng toàn cầu, ông Sullivan nói thêm. Michael Kozak, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao, giúp giám sát báo cáo này nói, ông không nghĩ các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về quyền tự do báo chí, người tị nạn, người đồng tính nữ, người đồng tính nam, người song tính và người chuyển giới tính và các vấn đề khác làm suy yếu bản báo cáo hoặc khiến Mỹ dễ bị cáo buộc là đạo đức giả. Chính phủ các nước Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên vi phạm nhân quyền của những người bên trong biên giới của họ mỗi ngày và do đó là những thế lực gây bất ổn. Ông Sullivan nói trong lời nói đầu cho bản báo cáo được Quốc hội quy định phải thực hiện. Bản báo cáo ghi nhận tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước như những nước này hạn chế quyền tự do ngôn luận và tụ tập ôn hòa, cho phép và gây nên bạo lực nhắm vào các nhóm tôn giáo, sắc tộc và các nhóm thiểu số khác, hoặc làm suy yếu phẩm giá cơ bản của con người là đáng phê phán về mặt đạo đức và làm suy yếu các lợi ích của chúng ta, ông Sullivan nói. Những người chỉ trích ở Mỹ và khắp toàn cầu đã cáo buộc ông Trump đã lơ là nhân quyền như một vấn đề chính sách đối ngoại và cáo buộc ông làm thân với các nhà lãnh đạo độc tài ở Nga, Philippines và Trung Đông. Ông Trump cũng thường xuyên công kích truyền thông Mỹ. Tôi nghĩ chúng tôi phân biệt rạch ròi giữa việc các nhà lãnh đạo chính trị có thể lên tiếng và nói câu chuyện đó không chính xác, hoặc đôi khi sử dụng từ ngữ thậm chí mạnh hơn và việc sử dụng quyền lực của nhà nước để ngăn các nhà báo tiếp tục làm công việc của họ, ông Kozak nói với các phóng viên. Ông Kozak cho biết các tiêu chuẩn được sử dụng trong báo cáo là một trong những tài liệu của chính phủ Mỹ được đọc nhiều nhất, thường bắt nguồn từ các điều ước quốc tế hoặc luật pháp của Mỹ. Tôi nghĩ bản báo cáo rất rõ ràng về những thứ mà chúng tôi cho là những hạn chế không thỏa đáng đối với quyền tự do của giới truyền thông, sử dụng hệ thống pháp lý để nhắm vào các ký giả, sử dụng vũ lực và v.v. Nó không phải là bản chất của diễn ngôn ở một đất nước, ông Kozak nói. Bản báo cáo được công bố giữa lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc về thương mại và các vấn đề khác. Nó cũng được công bố trong bối cảnh quan hệ của Mỹ với Moscow đang xấu đi và sự ủng hộ của Nga dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người mà Washington cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào chính người dân của mình. Và các cáo buộc của Mỹ nói rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 22 tháng 4 nói rằng còn lâu nữa cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên mới kết thúc. Nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra thận trọng sau khi Bình Nhưỡng cam kết chấm dứt các vụ thử hạt nhân, mang lại nhiều hy vọng trước cuộc họp thượng đỉnh dự kiến với Hàn Quốc và Mỹ, theo Reuters. Bắc Hàn hôm 21 tháng 4 cũng tuyên bố chấm dứt các vụ thử tên lửa và phá bỏ một nơi thử hạt nhân, và thay vào đó là theo đuổi hòa bình và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ông Trump viết trên Twitter rằng chúng ta còn lâu mới kết thúc với Bắc Hàn, có thể mọi chuyện sẽ có kết quả và có thể không, chỉ có thời gian sẽ trả lời, nhưng chuyện tôi đang làm đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu rồi. Các lãnh đạo trên thế giới, trong đó có cả ông Trump, đã hoan nghênh thông báo hôm 21 tháng 4 của Bắc Hàn. Trước khi tỏ ra thận trọng, nguyên thủ Mỹ tỏ ra ngạc nhiên và ấn tượng trên Twitter. Tuy nhiên, theo Reuters, thông báo của ông Kim Jong-un không bao gồm cam kết phá bỏ tên lửa và vũ khí hạt nhân hiện thời, và có nghi ngờ rằng lãnh tụ Bắc Hàn sẽ không bao giờ từ bỏ kho hạt nhân đã phát triển suốt nhiều thập kỷ qua.
Cảnh sát thành phố Nashville, bang Tennessee hôm 23 tháng 4 cho biết vẫn chưa tìm ra manh mối đáng tin cậy nào về tung tích của nghi can trong vụ xả súng làm 4 người chết tại nhà hàng Waffle House vào cuối tuần qua, trong khi xuất hiện tin người đàn ông 29 tuổi này từng bị mật vụ Mỹ bắt gần Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters. Hôm 22 tháng 4, Travis Redking, 29 tuổi, chỉ mặc duy nhất áo khoác màu xanh lá cây, bắn chết ít nhất 4 người và làm 3 người khác bị thương tại một nhà hàng gần Nashville, tiểu bang Tennessee. Cảnh sát nói rằng người ta nhìn thấy nghi can lần cuối vào ngày 22 tháng 4, khi ấy hắn chỉ mặc quần dài đen. Nghi can từng sống ở bang Illinois và gần đây chuyển tới sống ở một căn hộ cách nhà hàng nơi hắn xả súng không xa. Theo Reuters, tay súng sử dụng một khẩu súng trường tấn công AR-15 để bắn các khách hàng lúc 3 rưỡi sáng. Cảnh sát Nashville viết trên Twitter rằng một người đàn ông sau đó đã vật lộn với kẻ tấn công và cướp lấy vũ khí của hắn. Cảnh sát nói với kênh CNN rằng nghi can vứt bỏ áo khoác trước khi bỏ chạy. Reking từng có tiền án. Vào tháng 7 năm 2017, anh ta bị mật vụ Mỹ bắt khi xâm nhập khu vực cấm trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc và bị truy tố vì tội xâm nhập bất hợp pháp sau khi vượt qua một hàng rào an ninh, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Theo Fox News, nghi can khi đó khai hắn muốn sắp đặt một cuộc gặp với Tổng thống Trump. Sau đó, chính quyền đã thu hồi giấy phép sử dụng vũ khí của Reking và tịch thu 4 khẩu súng, trong đó có khẩu súng AR-15 được sử dụng trong các vụ bắn giết ở nhà hàng Waffle House, cảnh sát Nashville cho biết. Cảnh sát còn cho biết 4 khẩu súng này sau đó đã được giao lại cho cha của Reking, người thừa nhận có đưa những khẩu súng này cho con trai của mình. Đến ngày 23 tháng 4, 2 trong số 4 khẩu súng vẫn chưa được xác định. Khi lục soát căn hộ của Reking, cảnh sát cũng phát hiện một khẩu súng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Sau gần 50 năm kể từ khi Việt Nam thống nhất hai miền Nam Bắc, đây cũng là khoảng thời gian đường xá Nam Bắc được thông thoáng, việc đi lại dễ dàng. Và việc vận chuyển gỗ quý từ các cánh rừng nguyên sinh cũng diễn ra theo trục đường Nam Bắc. Hiện nay, con số gốc cây gỗ quý trong rừng bị triệt hạ phải lên đến hàng chục triệu và diện tích rừng bị phá trụi phải lên đến hàng trăm ngàn hecta. Điều này dẫn đến sự biến đổi khí hậu, môi sinh theo chiều hướng xấu đi thiên tai kết hợp với nhân họa, tha hồ tàn phá đời sống con người. Ông Nguyễn Trung Nam, cựu cán bộ phong trào tại Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Sau ngay giải phóng, đất nước rất bình yên, cuộc sống của nhân dân rất khó khăn. Nhưng từ môi trường ấy, rừng và tài nguyên vẫn đầy đủ để cuộc sống bình yên. Một điều đặc biệt, những cơn lũ cơn lụt không đến với những vùng của chúng tôi ở sông Thu. Nhưng đến bây giờ thì cuộc sống tôi cảm thấy là bập bùng. Đến mùa mưa lụt, nào thủy điện, nào khai thác cát, nào phá rừng.
Phong trào chơi các loại cây lạ có nguồn gốc rừng già, làm nhà bằng gỗ quý rừng già để thể hiện đẳng cấp, đang ngày càng trở nên thịnh hành tại Việt Nam. Từ chuyện chơi lan rừng đến hoa lê rừng nguyên sinh, bấn các loại gỗ quý trong rừng về vườn nhà để trồng. Và có một điều đáng chú ý là hầu hết những gia đình có thú vui gây chảy máu rừng này đều là giới quan chức cao cấp trong hệ thống nhà nước. Bởi ngoài họ ra, không có ai đủ quyền lực để đương đầu với các quy định của pháp luật. Anh Lê Văn Trường, người bán hoa lê rừng tại chợ hoa Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Lấy ở trên rừng về, chứ không phải là lê người dân người ta trồng trong vườn.
Ông Nguyễn Trung Nam, cựu cán bộ phong trào tại Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Những bộ bàn, bộ ghế, những cái gì trong xã hội này mà có những cái danh mục của gỗ thì chắc lẽ nằm ở trong những nhà nào chẳng qua doanh nghiệp. Xin lỗi là cán bộ cô cấp.
Ông Phan Xuân Nài, kỹ sư nông lâm, cựu bí thư xã ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Kiểm lâm là kiểm rừng, chứ không thể kiểm ở đồng bè. Mà kiểm rừng ấy, là kiểm nga từ cái gốc cây, chứ không thể kiểm tên mới nhờ người ta được.
Ông Nguyễn Trung Nam, cựu cán bộ phong trào tại Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Mong rằng quý vị phải hiểu trong nhà dùng những bộ bàn nào để hiểu rằng đó là tài nguyên của quốc gia bị khai thác và đem về sử dụng trong gia đình của mình.
Ông Phan Xuân Nài, kỹ sư nông lâm, cựu bí thư xã ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Chính rừng là nguồn nước, nguồn khí dưỡng và nguồn sống của có người chứ không phải là đồng bạc.
Ông Nguyễn Trung Nam, cựu cán bộ phong trào tại Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cái khai thác về rừng, cái khai thác về khoáng sản trên rừng núi là cả một vấn đề. Mà điều đó bản thân tôi hiểu rằng đảng và nhà nước chỉ đạo, đặc biệt bên môi trường chỉ đạo như thế nào, tôi cảm thấy rằng ảnh hưởng tới người dân chúng tôi.
Ông Phan Xuân Nài, kỹ sư nông lâm, cựu bí thư xã ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Nếu ai mà phó rừng người ấy chỉ có thế là phó mình.
Hệ lụy của việc khai thác rừng, chặt phá cây nguyên sinh một cách bất chấp là sự phẫn nộ của thiên nhiên. Thực là một bài toán khi con người cố gắng dùng quyền lực, dùng các mối quan hệ để lạng lách pháp luật và lương tri nhân loại, để thâu tóm tài nguyên về phần mình. Khi mẹ thiên nhiên nổi cơn cuồng nộ, mọi thứ đều bị quét sạch, cuốn sạch, thì liệu những thứ đã thâu tóm có chịu nổi? Dường như lòng tham của con người chỉ có thể làm cho tài nguyên cạn kiệt, nhưng chẳng thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu không muốn nói là đang sát hại đồng loại và đang tự giết mình một cách nhanh nhất.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.